Kinh 997, Tịnh bất tịnh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật mới thành đạo, ở dưới bóng cây bồ đề lớn bên bờ sông Ni Liên Thiền, tại xứ Quốc Tỳ La. Thiên Ma Ba Tuần nghĩ: Sa Môn Cù Đà mới thành đạo, đang ở dưới bóng cây bồ đề bên bờ sông Ni Liên Thiền, xứ Quốc Tỳ La. Nay ta sẽ đến làm chướng ngại. Tức thì nó tự biến thân mình thành trăm thứ sắc tịnh và bất tịnh, đi đến chỗ Phật. Từ xa Đức Phật trông thấy 100 thứ sắc tịnh và bất tịnh của Ma Ba Tuần, liền nghĩ: Ác Ma Ba Tuần biến trăm thứ sắc tịnh và bất tịnh là muốn làm nhiễu loạn. Liền nói kệ: Lâu dài trong sinh tử, làm sắc tịnh bất tịnh, vì sao ngươi làm vậy, không vượt khổ bờ kia? Nếu thân, miệng và ý không làm chướng ngại người, không bị ma sai sử, không bị ma khống chế, biết ác ma như vậy, ma liền tự biến mất. Khi ấy, Ma Ba Tuần nghĩ: Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng cảm thấy ưu sầu, liền biến mất. Kinh 998, Khổ Hành. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật mới thành đạo, ở dưới cây bồ đề lớn bên bờ sông Ni Liên Thiền, tại xứ Quốc Tỳ La. Bây giờ Thế Tôn một mình ở chỗ yên tĩnh, chuyên tâm thiền định tư duy, tự nghĩ như vậy: Nay ta khéo thoát ly khổ hạnh, lành thay, nay ta khéo thoát ly khổ hạnh. Ta trước tu chánh nguyện, ngày nay đã được quả vô thượng bồ đề. Khi ấy Ma Ba Tuần nghĩ: Sa Môn Cù Đàm mới thành chánh giác, đang ở dưới cây bồ đề tại xứ Quốc Tỳ La bên bờ sông Ni Liên Thiền. Nay ta sẽ đến làm chướng ngại. Nó liền biến thành một thiếu niên, đến trước Phật mà nói kệ: Chỗ tu đại khổ hạnh thường khiến được thanh tịnh, nay ngược lại dứt bỏ. Ở đây tìm những gì? Muốn cầu tịnh ở đây, tịnh cũng không thể được. Bây giờ Thế Tôn tự nghĩ: Ma Ba Tuần này muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ: Biết các tu khổ hạnh thảy đều không có nghĩa, hoàn toàn không được ích, như cung bậc có tiếng. Giới, định, văn, tuệ, đạo, ta đều đã tu tập, được thanh tịnh bậc nhất, tịnh này không gì hơn. Khi đó Ma Ba Tuần tự nghĩ: Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng nó cảm thấy ưu sầu, liền biến mất. Kinh 999, Khất Thực. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại làng Sa La của Bà La Môn. Bây giờ sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm bát vào làng Sa La khất thực. Khi ấy Ma Ba Tuần tự nghĩ: Nay Sa Môn Cù Đàm sáng sớm quát y ôm bát vào làng Sa La khất thực, bây giờ ta sẽ đến trước vào nhà họ, nói với những gia chủ Bà La Môn tính tâm, để cho Sa Môn Cù Đàm ôm bát trống ra về. Lúc ấy Ma Ba Tuần chạy theo sau Phật kêu lên: Sa Môn, Sa Môn, không được thức ăn sao? Thế Tôn nghĩ Ác Ma Ba Tuần muốn làm não loạn, liền nói kệ: Ngươi đối với Như Lai tự phạm vô lượng tội, ngươi bảo rằng Như Lai chịu mọi khổ não ư? Khi ấy Ma Ba Tuần nói: Cù Đàm, hãy trở lại làng sớm, tôi sẽ khiến cho ngài được thức ăn. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: Dù thật không có gì, vẫn an lạc tự sống, như trời Quan Âm kia, hỷ lạc là thức ăn. Dù thật không có gì, vẫn an lạc tự sống,
Hỷ lạc là thức ăn, không nương vào có thân. Khi đó Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng nó cảm thấy ưu sầu, liền biến mất. Kinh 1000 Thằng Sách. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Lộc Giả, tại trú xứ của các tiên nhân nước Ba La Nại. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta đã giải thoát dây trói buộc trời người, các ngươi lại cũng đã giải thoát dây trói buộc trời người. Các ngươi nên đi vào nhân gian, đi qua nhiều chỗ, lợi ích nhiều nơi, an lạc cho trời người. Không cần bạn đồng hành, mỗi người tự đi riêng. Bây giờ ta cũng du hành trong nhân gian, đến trú xứ quốc Tỳ La. Khi ấy Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đang ở trong vườn Lộc Giả, trú xứ của tiên nhân, tại nước Ba La Nại, nói với các thinh văn như vậy: ta đã giải thoát dây ràng buộc trời người, các ngươi lại cũng đã giải thoát dây ràng buộc trời người. Các ngươi riêng mỗi người đi vào nhân gian giáo hóa, cho đến ta cũng du hành trong nhân gian, đến trú xứ quốc Tỳ La. Bây giờ ta sẽ đến làm chướng ngại. Nó liền biến thành một thiếu niên, đứng trước Phật mà nói kệ: không thoát, nghĩ tưởng thoát, tự hô giải thoát rồi, lại buộc thêm càng chặt, nay ta quyết không tha. Bây giờ Thế Tôn tự nghĩ, Ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ: ta thoát tất cả rồi, mọi trói buộc trời người, đã biết ngươi Ba Tuần, hãy tự diệt mất đi. Khi đó Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng nó cảm thấy u sầu, liền biến mất. Kinh 1001 Thuyết Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nhà thạch chủ họ Thích, trong làng họ Thích. Bây giờ trong làng thạch chủ họ Thích có nhiều người chết vì bệnh dịch. Dân chúng mọi nơi, hoặc nam hoặc nữ này, từ bốn phương đến thọ trì tam quy. Những bệnh nhân nam nữ hoặc lớn hoặc nhỏ này đều là những người nhân đến đây tự xưng tên họ. Chúng con tên xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ Kheo Tăng. Cả thôn cả ấp đều như vậy. Bây giờ Thế Tôn vì hàng thinh văn mà ân cần thuyết pháp. Lúc ấy những người tín tâm quy y Tam Bảo đều được sanh vào trong cõi trời hay người. Ma Ba Tuần tự nghĩ, hiện tại Sa Môn Cù Đàm đang ở trong nhà thạch chủ họ Thích, trong làng họ Thích, ân cần thuyết pháp cho bốn chúng. Bây giờ ta hãy đến làm chướng ngại. Nó liền biến thành một thiếu niên, đến đứng trước Phật nói kệ: vì sao siêng thuyết pháp giáo hóa cho mọi người, trái nghịch không trái nghịch, không khỏi bị xua đuổi, vì còn bị trói buộc, nên vì họ thuyết pháp. Bây giờ Thế Tôn nghĩ, ác ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ: giả xoa, ngươi nên biết, chúng sanh sanh tập quần, những người có trí tuệ, ai mà không thương xót. Vì có lòng thương xót, không thể không giáo hóa, thương xót mọi chúng sanh, lẽ tự nhiên như vậy. Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng nó cảm thấy u sầu, liền biến mất. Kinh 1002 Tác Dương. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại nhà thạch chủ họ Thích, trong làng họ Thích. Bây giờ Thế Tôn một mình ở chỗ yên tĩnh, thiền định tư duy, tự nghĩ, có thể nào làm vua mà không sát sanh, không khiến người sát sanh, một mực thi hành chánh pháp, mà không thi hành phi pháp chăng? Khi ấy Ma Ba Tuần tự nghĩ, hiện tại Sa Môn Cù Đàm đang ở trong nhà thạch chủ họ Thích, trong làng họ Thích, một mình ở chỗ yên tĩnh, thiền định tư duy, tự nghĩ, có thể nào làm vua mà không sát sanh, không khiến người sát sanh, một mực thi hành chánh pháp mà không thi hành phi pháp chăng? Bây giờ ta hãy đến đó vì họ mà nói pháp, liền biến thành một thiếu niên đến đứng trước Phật nói rằng: như vậy Thế Tôn, như vậy thiện thể có thể được làm vua mà không sát sanh, không khiến người sát sanh, một mực thi hành chánh pháp, không thi hành phi pháp. Thế Tôn, nay hãy làm vua, thiện thể nay hãy làm vua, có thể sẽ được như ý. Bây giờ Thế Tôn nghĩ, ác ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, nên liền nói với ma rằng: Ma Ba Tuần, vì sao ngươi nói Thế Tôn hãy làm vua, thiện thể hãy làm vua, có thể sẽ được như ý? Ma bạch Phật: chính tôi nghe từ Phật nói như vậy, nếu bốn như ý túc được tu tập nhiều rồi, thì muốn khiến cho núi tuyết chúa biến ra vàng ròng tức thì làm được, không khác. Nay Thế Tôn đã có bốn như ý túc, tu tập nhiều, có thể khiến cho núi tuyết chúa biến ra vàng ròng như ý, không khác. Cho nên tôi bạch, Thế Tôn hãy làm vua, thiện thể hãy làm vua, có thể sẽ được như ý. Phật bảo Ba Tuần: ta không có tâm muốn làm vua, vì sao phải làm? Ta cũng không có tâm muốn núi tuyết biến ra vàng ròng, tại sao phải biến? Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: dù thật có vàng ròng giống như núi tuyết chúa, một người được vàng này cũng còn không biết đủ, cho nên người trí tuệ, vàng đá coi như nhau. Khi đó Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng nó cảm thấy ưu sầu, liền biến mất. Kinh 1003, Chúng Đa. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nhà thạch chủ họ Thích, trong làng họ Thích. Bây giờ có số đông tỳ kheo tụ tập ở nhà cúng dường để may y. Lúc đó Ma Ba Tuần tự nghĩ, hiện nay Sa Môn Cù Đàm đang ở tại nhà thạch chủ họ Thích, trong làng họ Thích. Có số đông các tỳ kheo tụ tập ở nhà cúng dường để may y. Bây giờ ta nên đến làm chướng ngại. Họ liền biến thành một thanh niên Bà La Môn, quấn búi tóc to, mặc áo da thú, tay cầm gậy cong, đến nhà cúng dường, đứng im lặng trước chúng tỳ kheo. Trong giây lát, nó nói với các tỳ kheo: các ông tuổi trẻ xuất gia, da trắng, tóc đen, tuổi đang lúc sung sức, nên hưởng thụ ngũ dục, trang điểm tự lạc. Vì sao trái nghịch thân tộc, khiến họ khóc lóc chia lìa, chí tính không già, xuất gia học đạo? Tại sao lại phải bỏ cái lạc hiện tại mà đi tìm cái lạc phi thời của đời khác? Các tỳ kheo nói với Bà La Môn: chúng tôi không bỏ cái lạc hiện tại mà đi tìm cái lạc phi thời của đời khác, nhưng là bỏ cái lạc phi thời để thành tựu cái lạc hiện tại. Ma Ba Tuần lại hỏi: thế nào là bỏ cái lạc phi thời để thành tựu cái lạc hiện tại? Tỳ kheo đáp: như Thế Tôn đã dạy, cái lạc của đời khác thú vị ít mà khổ nhiều, lợi ích mà hại nhiều. Thế Tôn đã nói, cái lạc hiện tại là xa lìa các nhiệt não, không đợi thời tiết, có thể tự thông đạt, duyên vào tự tâm mà giác tri. Này Bà La Môn, đó gọi là cái lạc hiện tại. Khi ấy Bà La Môn ấm mớ, lắc đầu 3 lần, cắm gậy xuống đất rồi biến mất. Bây giờ các tỳ kheo sanh lòng sợ hãi, lông trong người dựng đứng, tự hỏi đó là hạng Bà La Môn nào đến đây rồi biến mất. Họ liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo chúng con đang ở nhà cúng dường để may y, có một thanh niên Bà La Môn quấn búi tóc to đến chỗ chúng con nói rằng: Các ông tuổi trẻ xuất gia, da trắng tóc đen, tuổi đang lúc sung sức, nên hưởng thụ ngũ dục, trang điểm tự lạc. Vì sao trái nghịch thân tộc khiến họ khóc lóc chia lìa, chí tính không già, xuất gia học đạo? Tại sao lại phải bỏ cái lạc hiện tại mà đi tìm cái lạc phi thời của đời khác? Nói đầy đủ như trên, cho đến ấm ớ lắc đầu ba lần, cắm gậy xuống đất biến mất. Chúng con sanh lòng sợ hãi, lông trong người dựng đứng, đó là hạng Bà La Môn nào mà đến đây rồi biến mất? Phật bảo các tỳ kheo: Đó không phải là Bà La Môn, là Ma Ba Tuần đến chỗ các ngươi muốn nhiễu loạn. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: Phàm sanh các khổ não đều cho nơi ái dục, biết đời là kiếm nhọn, ai còn ưa thích dục? Biết thế gian hữu dư, tất cả là kiếm nhọn, cho nên người trí tuệ phải luôn tự điều phục. Tích tụ vàng ròng nhiều, giống như núi tuyết chúa. Chỉ một người thọ dụng, ý còn không biết đủ, cho nên người trí tuệ phải tu quán bình đẳng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1004 Thiện Giác. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại nhà thạch chủ họ Thích, trong làng họ Thích. Bây giờ có tôn giả Thiện Giác sáng sớm đắp y ôm bát vào làng thạch chủ họ Thích khất thực. Sau khi khất thực, ông trở về tinh xá, cất y bát rửa chân, cầm tọa cụ dắt lên vai phải, vào trong rừng ngồi dưới một bóng cây nhập chánh thọ ban ngày, tự nghĩ: Ta được điều lợi ích, đã xuất gia học đạo ở trong chánh pháp luật. Ta được điều lợi ích, đã may mắn gặp đại sư Như Lai đẳng chánh giác. Ta được điều lợi ích, đã được ở trong đại chúng phạm hạnh, trì giới đầy đủ, đức độ, hiền thiện chân thật. Nay ta sẽ được mạng chung một cách an lành, ở đời vị lai cũng được an lành. Khi ấy, Ma Ba Tuần tự nghĩ: Hiện nay, Sa Môn Cù Đàm đang ở nhà thạch chủ làng họ Thích, có đệ tử Thanh Văn tên là Thiện Giác, đắp y ôm bát, nói đầy đủ như trên, cho đến sẽ được mạng chung một cách an lành, ở đời vị lai cũng được an lành. Giờ ta sẽ đến làm chướng ngại. Nó liền quá thân to lớn, sức lực khỏe mạnh, ai thấy cũng sợ. Sức mạnh này có thể lật úp đại địa. Rồi đi đến chỗ tỳ kheo Thiện Giác. Tỳ kheo Thiện Giác vừa trông thấy thân to lớn, sức lực khỏe mạnh, liền sanh lòng sợ hãi. Từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, đứng đuôi qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sáng sớm con đắp y ôm bát, nói đầy đủ như trên, cho đến sẽ được mạng chung một cách an lành, ở đời vị lai cũng được an lành. Còn thấy có người thân to lớn, sức lực dũng mãnh, có thể lay động quả đất. Thế vậy, trong lòng con sanh sợ hãi, sợ hãi đến dựng đứng cả lông. Phật bảo Thiện Giác: Đó không phải là người thân to lớn, là Ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn. Ngươi hãy đi trở lại, nương vào dưới bóng cây tu tập tam muội như trước, chớ động tác ma kia, để nhờ đó thoát khổ. Khi ấy tôn giả Thiện Giác liền trở về chỗ cũ. Sáng sớm, đắp y ôm bát vào nhà thạch chủ làng họ Thích khất thực. Khất thực xong trở về tinh xá, nói đầy đủ như trên, cho đến sẽ được mạng chung một cách an lành, ở đời vị lai cũng được an lành. Lúc ấy Ma Ba Tuần lại nghĩ, hiện nay Sa Môn Cù Đàm đang ở nhà thạch chủ làng họ Thích, có đệ tử Thanh Văn tên là Thiện Giác đắp y ôm bát, nói đầy đủ như trên, cho đến sẽ được mạng chung một cách an lành, ở đời vị lai cũng được an lành. Bây giờ ta sẽ đến làm chướng ngại. Nó lại hóa ra thân to lớn, sức dũng mãnh, có thể lay động quả đất, đến đứng trước Thiện Giác. Tỳ kheo Thiện Giác vừa trông thấy ma đi đến, liền nói kệ: ta chánh tín không nhà, để xuất gia học đạo, nơi Phật vô giá bảo, chuyên buộc tâm chánh niệm. Mặt ngươi quá hình sắc, tâm ta không dao động, biết ngươi là quyển hóa, từ đây hãy mất đi. Khi đó Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng nó cảm thấy ưu sầu, liền biến mất. Kinh 1005. Sư tử. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Lộc Giả, nơi trú xứ của các tiên nhân tại nước Ba La Nại. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, Thanh Văn của Như Lai rống lên tiếng rống sư tử, nói là đã biết điều chưa biết. Thanh Văn của Như Lai đã biết những pháp gì, mà do đã biết nên rống lên tiếng rống sư tử, rằng Thánh Đế khổ, Thánh Đế vì sự tập khởi khổ, Thánh Đế về sự diệt tận khổ, Thánh Đế về con đường đưa đến diệt khổ. Khi ấy, Thiên Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm ở trong vườn Lộc Giả, chỗ ở của tiên nhân tại nước Ba La Nại, vì các thanh văn thuyết pháp, cho đến đã biết bốn Thánh Đế. Bây giờ ta hãy đến làm chướng ngại. Nó liền hóa ra một thiếu niên, đứng trước Phật nói kệ: vì sao giữa đại chúng, sư tử rống không sợ, bảo rằng không ai địch, mong điều phục tất cả. Bấy giờ Thế Tôn nghĩ, ác ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ: Như Lai đối tất cả, phương tiện sư tử rống, chánh pháp luật sâu xa, nơi pháp không sợ hãi. Nếu người có trí tuệ, cớ sao còn lo sợ? Khi đó Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng cảm thấy ưu sầu, liền biến mất. Kinh 1006, Bát. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại thành Dương Xá, trong cánh đồng trống, nơi mà nhiều người dẫm đạp, giảng pháp cho 500 tỳ kheo. Khi ấy có 500 bình bát để giữa sân. Bấy giờ Thế Tôn lại vì 500 tỳ kheo nói về 5 thủ quẩn là pháp sanh diệt. Khi ấy, Thiên Ma Ba Tuần nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đang ở tại thành Dương Xá, trong cánh đồng trống nơi mà nhiều người dẫm đạp, giảng pháp cho 500 tỳ kheo, cho đến nói về 5 thủ quẩn là pháp sinh diệt. Bây giờ ta nên đến làm chướng ngại. Nó liền hóa ra một con trâu lớn đi đến chỗ Phật, vào ngay chỗ để 500 bình bát. Các tỳ kheo vì muốn bảo vệ các bình bát liền đuổi đi. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, đó không phải là trâu, là Ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn. Ngài liền nói kệ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải ngã, ngã sở. Nếu biết nghĩa chân thật, không đắm trước nơi chúng, tâm không đắm trước pháp, thoát khỏi sắc ràng buộc, thấu rõ khắp mọi nơi, không trụ cảnh giới ma. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1007, Nhập xứ. Tôi nghe như vậy, Một thời, Phật trú tại thành Dư Xá trong cánh đồng trống, nơi mà nhiều người dẫm đạp, cùng với 600 tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn lại vì các tỳ kheo nói về 6 xúc nhập xứ, 6 xúc tập, 6 xúc diệt. Khi ấy Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm ở tại thành Dương Xá, trong cánh đồng trống, nơi mà nhiều người dẫm đạp, cùng với 600 tỳ kheo, đang giảng cho các tỳ kheo về 6 xúc nhập xứ. Nói đây là pháp tập, đây là pháp diệt. Bây giờ ta nên đến làm chướng ngại. Nó liền hóa ra một thanh niên thân to lớn, sức lực dũng mãnh, có thể lay động quả đất, rồi đi đến chỗ Phật. Các tỳ kheo kia vừa trông thấy thanh niên to lớn, dũng mãnh, sanh lòng sợ hãi, lông trong người dựng đứng, nói với nhau rằng: kia là ai mà hình dáng đáng sợ vậy? Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, đó là ác ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: sắc, thanh, hương, vị, xúc và thứ sáu các pháp niệm, ái, thích, vừa ý. Thế gian chỉ có vậy. Đây là tham ác nhất, thường trói buộc phàm phu. Người vượt những thứ này là thánh đệ tử Phật, vượt qua cảnh giới ma như mặt trời không mây. Khi đó Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng cảm thấy ưu sầu, liền biến mất.